Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chứ giả sử như mà mình không gặp cái cơ duyên mà ngộ ra con đường đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì xin thưa với chư vị, có nhiều người mà trước những giây phút mà ngáp ngáp để ra đi vẫn còn làm những chuyện sai lầm như thế. Với cái nghiệp mà nặng như vậy rồi thì tự mình xét thử coi làm sao mà mình có cái cơ hội giải thoát này. Khó lắm. Cho nên là nãy trước khi lên đài quý vị giới thiệu anh Diễn Kiêu Dũng, tự nhiên tôi đọc cái câu nó trong câu Vô Lượng Thọ, giờ tôi lượng câu đó tôi nói với quý vị luôn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu như thế này này: giả như cúng dường hằng sa thánh, bất như Kiêu Dũng. Kiêu Dũng thấy không, cầu chánh giác. Còn hệ năm lá dược ở đụng này mình sẵn câu này nói chuyện luôn. là Phật nói giá như mình làm phước thiện tràn ngập, giá như cúng dường hàng xa thánh. Ở đây có nhiều người phát tâm để cúng dường các thầy, cúng dường đạo tràng, làm công quả, làm phước thiện, như là không mệt mỏi. Thì gặp Đức Thế Tôn, Ngài nói giá như con cúng dường hàng xa thánh, như là thánh, như là chư Phật hay chư Đức Phật Như Lai cúng dường mà cái số lượng mà Đức Phật Như Lai nhiều như là các sông hàng, hàng xa là các sông hàng, chư Phật bất như là không bằng, bất là không, như là bằng, bất như tiêu dùng, kiên dụng là vững vàng, là tin tưởng, là không có lây truyền, cầu chánh giác, cầu chánh giác trong kinh Vô Lượng Thọ chính là nguyện bản thân Tây Phương Cực Lạc. Đó, bây giờ bắt đầu nó rồi là cái mối rồi đó, cái mối của mình nói cho mình đó. Hôm nay mình ngồi tại đây niệm Phật với mục đích của mình là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì cái nguyện vãng sanh này chính là cái duyên đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà mình không tạo cái duyên đi về Tây Phương Cực Lạc thì dẫu cho mình niệm Phật, ngồi với cháu niệm Phật, niệm Phật mà nhất tâm bất loạn cũng không được vãng sanh. Đây là lời nói của Ngài Ngọc Bạch Đại Sư. Mày cứ lấy lời Tổ ra mà nói. Nếu mà chưa bị tu cái đàn này, tu kiêu dũng tôi bạn, vững vàng tôi bạn, tinh tấn tôi bạn, tu cho suốt cuộc đời mà quý vị không muốn đi về Tây Phương thì nó thuộc về quê thế giới. Giả như cúng dường hàng xa thánh, xin thưa trong đời này mình tu từ lúc mới sinh ra, cỡ chừng 4 năm tôi biết tu, tu thánh cho đến lúc chết. Một vị thánh nhiều khi mình có cái cúng được, đời này mà pháp lạc xong tìm ra một vị A La Hán cúng, đừng nói chi một vị Phật, như là suốt đời nhiều khi mình cúng tưởng độ thì được, chứ không cách nào mình cúng được một vị thánh nào trên. Ấy thế mà Phật nói là giá như có những vị Phật mình tới được thăm, mình tới được cúng dường, tầm đây cúng dường, cúng cho đến hàng ngàn sa số thánh, sa số Phật như vậy, không bằng phát một cái đời, một cái tâm nguyện tha thiết đi về Tây Phương. Cái chỗ này là cái chỗ mà nó hợp, anh nghĩ nó hợp với những cái đề tài hôm nay mình đang nói. Có những vị tu hành cầu muốn đi về Tây Phương, họ không tin con đường đi về Tây Phương, họ không muốn niệm Phật, họ rủ mình tu tìm chút phước. Quý vị nghĩ thử coi, chứ phước cái đời này mà mình tu, mình xây chùa, mình cúng dường, mình bố thí, mình làm thiện, làm sao bằng một cái phước báo cúng dường cho một vị thánh. Trong kinh Phật mới không có cúng dường một vị của Đức Thế Tôn làm chi, cúng dường một vị Bích Chi Phật, tức là một vị A La Hán thôi, một một chén cơm. Mà Phật nói cái phước đó nó có thể đưa đến cho mình tới 90 đời, 90 kiếp không có nghèo đói. Mình tưởng tượng đi nhé, mình nghĩ tưởng tượng đi, là cúng dường một vị A La Hán thôi đấy mà có thể hoàn 900 kiếp chứ, đâu có 90 kiếp. Phật nói cái phước báo mà cúng dường một vị A La Hán thôi mà sau đó 900 kiếp mình khỏi lo chuyện đó, làm không cũng có người dân đó mà làm. Đừng có nghĩ rằng là đó là cúng dường một vị thánh. Vị thánh trong câu, trong kinh A Di Đà hoặc trong kinh Vô Lượng Thọ có nghĩa là cúng dường một Đức Như Lai, một vị Phật, một vị Phật. Ấy thế mà Đức Phật nói rằng giá như chưa bị được cúng dường hàng xa thánh như vậy, tức là hàng xa Đức Phật Như Lai như vậy, vẫn không bằng cái phước đức, vẫn không bằng cái công đức vẫn không bằng cái công của một người họ thành tâm tha thiết nguyện vạn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là Phật nói. Một lời khế thị này khi mình nghe ra, nếu mà có ta có một chút ngộ ngộ, tự nhiên từ cái câu này nó bừng tỉnh trong tâm chúng ta, nó phá vỡ tất cả những cái gì mà lờ mờ trong vô lượng kiếp này, phá vỡ hết một câu này thôi. Ấy thế mà đến cái đời đạo pháp này rồi, chính Đức Thế Tôn đã nói trong kinh Giải Thoát, khi mà đã sinh ra trong thời đạo pháp rồi thì nghiệp chướng của chúng ta nặng lắm, không cách nào có thể gỡ được. Ấy thế mà vẫn có nhiều người chủ trương là gỡ nghiệp. Gỡ làm sao mà nói kinh Địa Tạng nói là nghiệp của chúng ta là năng địch, dù nghiệp năng là có khả năng địch là bằng, là so sánh năng địch tu di. Ở đây có người nào biết cái nước tu di bị lớn không? Thầy biết không? Anh nào vị nào biết nước tu di mà kể ra được nước tu di hay được? Tôi bảo đảm khi mà chưa bị về trên Tây Phương biết liền, biết thấy nước tu di liền. Núi tu di nó không bằng, không phải là có nhiều người nói núi tu di là cái dãy núi Di Mã Lạp Sơn. Xin thưa được đem cái núi mà Di Mã Lạp Sơn mà gắn với núi tu di nó tưởng tượng trên cái chuông này nó có một thằng mè, nó chính là cái chuông này này. Quý vị tưởng đi, tưởng tượng đi, cứ so sánh ra đi. Cái núi tu di nó lớn như vậy, chỉ khi nào mình mở ra mắt thiên nhãn rồi mình thấy được núi tu di nó là cái trục. Các em là cái trục của cái dãy ngân hàng này, nó thuộc về cái đó. Cái dãy ngân hàng này mà mình có gì thấy không? Cái quả đất chúng ta thì ở đây mình thấy lớn lắm cái gì, nhưng mà cái quả đất mà so với cái qua địa cầu, qua cái mặt trời đó, thì quả đất chúng ta bằng cái trái táo như vậy, mặt trời nó bằng cái này. Nhưng mà cái mặt trời mà so với một cái vị tinh tú, nhiều khi cái mặt trời nó bằng cái quả táo đó, và cái tinh tú nó lớn như này. Một cái tinh tú có nhiều lớn như vậy mà so với cái dãy ngân hà thì cái tinh tú nó lớn cho mấy nữa, nhiều khi nó chỉ là cái hạt mè, mà cái tinh tú nó là cái cá như vòng bự nguyên sinh như vậy, mà gọi là cái núi gì mà làm sao là trục có lẽ dài chắc xin này kinh khủng lắm, dễ sợ lắm, phi thường lắm. Cái nghiệp chúng ta nó không có hành tướng, nhưng mà Phật nói là năng địch nuôi tu di, cũng như góc kinh Phật nói là cái nghiệp của chúng sanh. Nếu mà có hình tướng ba trùng pháp giới nữa, thế mà có người đại chúng trường nó bây giờ muốn thành đạo thì dịch cho hết cái lâu là sao dịch được. Chúng ta ở đây 70-80 tuổi rồi, còn đâu 2 năm nữa queo rồi, mà trong kinh nghiệp tràn gian này làm sao diệt được. Vì diệt không được cho nên cái nghiệp này chắc chắn mình nhậm tàu vào trong tàu bắt đầu. Nói thẳng thắn chứ bây giờ nhậm vào trong tàu bắt đầu. Trong cái thời phàm mạt pháp thì nó chỉ chuyên môn là nhậm vào tàu bắt đầu. Cái thời mà tưởng pháp nó có thể nói nhậm ta trong tam thiền đạo, nó đỡ hơn chút trong lục đạo có tam thiền đạo và tam bắt đầu. Nó có thể làm chúng ta rất là trong tâm truyền đạo. Đến một cái thời mà chánh pháp thì có thể nó đưa ta lên cái phòng thiền, cảnh giới thiền dễ lắm, dễ. Mà những người cao cao chút được đấy, qua A La Hán nhờ Đức Thế Tôn khai thị. Đến cái thời mà pháp rồi thì chịu thua, chư Phật xuống đây khai thị chúng ta không được nữa. Quý vị để ý không, cái lúc mà chánh pháp thì Đức chính Đức Thế Tôn ngày còn tại thế, ngày khai thị cho chúng sanh được. Hẹn cái người nào có duyên gặp lại ngày khai thị một cái là đắc quả liền tức. Quý vị đấy coi, trong thời mà Đức Thế Tôn mà còn tại thế, những người nào có duyên với ngài gặp ngài, ngài nói một lời thôi đắc thân quả liền, là A La Hán đó, khai ngộ liền, là có duyên. Khi một lời nói của ngài thôi đưa vào tâm của mình búng ra tất cả những tội ác này, nghiệp chướng tiêu liền, tiêu hết nghiệp chướng thì mới đắc quả A La Hán. tức là vượt qua tam giới. Còn đến cái thời mà tượng pháp thì nhờ căn cơ cao, thiền định tốt, tự họ có thể đốt được cái khối nghiệp của mình. Thật là chính là cái lửa tam muội trong tâm này, cái trí huệ này nó đốt cho không có gì đâu, là để ra trí huệ cao, con người có thể đốt được. Đến cái thời mạt pháp này thì Đức Thế Tôn cũng chịu thua luôn, A Di Đà Phật cũng chịu thua luôn, chư Phật trên mười phương pháp giới cũng không cứu chúng sanh được, tại vì nghiệp chúng sanh quá nặng. Chính trong kinh Vô Lượng Thọ Phật đã nói rõ như vậy, nghiệp chúng sanh quá nặng, nghiệp nhân quá bất khả tư nghị, nghĩa là không cách nào có thể làm gì được hết đâu. Nghiệp chứng chúng sanh cũng bất khả tư nghị, mà bên cạnh Phật có nói là Phật lực bất khả tư nghị, tất cả những cái bất khả tư nghị nó bằng với nhau. Cho nên người nào khôn nương vào Phật thì mình có cái nghiệp nhân của mình cũng bất khả tư nghị, mình nương vào cái nghiệp lực của Phật cũng bất khả tư nghị. Hai cái bất khả tư nghị này nó hơn những cái mà gọi là nghiệp chứng bất khả tư nghị, nghiệp lực bất khả tư nghị, nhờ vậy mà nó đề ra được cái bất khả tư nghị đó. Chính vì vậy mà trong cái thời mạt pháp này, nếu mà quý vị thương cái huệ mạng của mình, nếu mà quý vị lo sợ sau khi mình xả bỏ báo thân rồi mình bị đọa lạc, tự mình thương mình thì tự mình phải xác nhận con đường đi, tự mình giải quyết cho mình. Nhưng vàng kia ở kia ở thì chúng tôi nói A Di Đà Phật phát đại thệ cứu độ tất cả chúng sanh, không có phân biệt một người nào hết. Đừng có bao giờ nghĩ là tôi đã thọ tam quy rồi, Phật mới ưu tiên cho người thọ tam quy, Phật không ưu tiên cho người không thọ tam quy. Không phải. Chứng tỏ là dòng đã khoe cái gì đó, dòng đã vừa hộ niệm cho người Thiên Chúa giáo vạn sanh, vạn sanh còn đẹp hơn những người anh đẹp vô cùng đẹp. Chứng tỏ rằng là Đức A Di Đà Phật cứu độ tất cả chúng sanh, mà ngài nói là cứu độ trong thập pháp giới chúng sanh. Đừng nói chi nữa, mà trong thập pháp giới chúng sanh thì có gì? Có Bồ Tát, có A La Hán, có thiên nhân, người trời, có chúng thích, đi một tam quy nữa. Mà trong khi có cái Bồ Tát trên cõi hoa nghiêm nữa, chứ không phải là giống. Nhưng mà quý vị coi đi nghe cho kỹ, nó có một câu hay là phàm thánh tề thông, thánh như những vị pháp thân đại sĩ ở cõi hoa nghiêm cũng nhờ câu A Di Đà Phật một đời thành tựu. Phàm tệ lậu nhất, tệ hại nhất, hư hại nhất là dưới tam ác đạo, mà nghe danh hiệu của ngài, mà niệm danh hiệu của ngài, quyết lập cầu về Tây Phương, nó giống cho mười niệm mà không được vãng sanh về Tây Phương, ngay thề cầu không thành Phật luôn. Mà ngay trong cái đại biểu thứ hai thứ ba, ngài đã nói rồi, tam ác đạo trung lai sanh ngã quốc, tất tác Bồ Tát. Quý vị nghe là cái kinh Vô Lượng Thọ ra trong cái phẩm thứ sáu, thọ ngã pháp quốc tất tác Bồ Tát. Những người dưới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đi về Tây Phương Cực Lạc nghe pháp của ngài cũng tất là chắc chắn sẽ thành Bồ Tát luôn. Bồ Tát hạ duyên vị trí Bồ Tát, mình nghe cái đại nguyện của ngài, mình mới thấy rằng là tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới, người nào đủ tín, người nào đủ nguyện, người nào đủ hạnh là được quang minh của ngài phổ chiếu tiếp độ về Tây Phương. Những người nào không đủ tín, những người nào không đủ nguyện, những người nào không đủ hạnh là nằm ngoài ánh quang minh của ngài, không có cảm ứng được. Cho nên một người tự khoe tôi tu suốt cả đời mà chưa chắc gì bản sanh, thì làm gì một vị đó mà quý vị tớ điệp cho người ta mấy ngày người ta bản sanh, là tại vì hoàn toàn người ta không hiểu được cái đạo lý này. Tại sao vậy? Tại vì họ lâm vào, họ không ngộ ra cái câu này: giả như cúng dường hằng sa thất, bất như kiên dụng cầu chân giác. Cái người mà sắp sửa chết đó, hồi giờ người ta không biết tu, người ta hoàn toàn không biết cái câu kệ này trong kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà người ta chỉ nhờ cái chư vị thiện hữu tri thức là những người hộ niệm, tôi nhắc nhở khuyên răn chỉ để cho họ, họ quyết là buông hết, quyết lòng cầu chân giác. Cầu chân giác là cầu gì? Thì đấy, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Buông hết là cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là họ dùng cái vế thứ hai. Họ không biết cái vế thứ nhất, mà họ biết cái vế thứ hai là tuyên dụng cầu chân giác. Quý vị đi hộ niệm cho người ta, đứng trước bệnh nhân, quý vị nói những lời vững vàng như từng lòng bát sắc. Cái người bệnh đã nghe cái gì vậy? Cái lời nói của chư vị, lời nói này tin tưởng, không có gì lung lay được, truyền tin tưởng đó cho người bệnh, cảm ứng với nhau. Người bệnh tự nhiên vùng lên, họ vững vàng như từng lòng bát sắc, họ không còn suy nghĩ gì nữa được. Đó cả, họ không biết là trong tương lai họ làm cái gì, họ quên hết trơn rồi. Bên cạnh chung quanh họ làm những cái gì họ quên hết trơn rồi. Bây giờ trong tâm họ chỉ còn một câu A Di Đà Phật, một cái đại nguyện là về Tây Phương Cực Lạc, và một cái tha thiết là được quy giữ trong A Di Đà Phật trên cõi Tây Phương. Bất nhiên kiên dụng, tâm họ đã kiên dụng rồi, cầu chân giác, họ lấy cái bên này mà họ đi về Tây Phương Cực Lạc. Còn chúng ta tu nhiều quá, nhưng mà sao cống cao ngã mạn, theo con đường tu là khởi trùng trùng điệp điệp, cái cống cao ngã mạn nó cao hơn công phu của ta, cái cống cao ngã mạn nó cao hơn cái đức tu của chúng ta, cái cống cao ngã mạn nó vượt qua cái công đức mà chúng ta đã bồn bốc được trong suốt thời gian tu. Để sao còn gì, chúng ta không tin con đường đi về Tây Phương, tưởng rằng ta tu 80 năm như vậy là phá được cái ác nghiệp. Nhưng nói chung gì, nhưng mà so ra thực ra không phá được một hạt mề đang bám trong cái nói chung gì tội ác đó. Làm sao mà chúng ta có thể vượt qua cái ác nạn này để đi về Tây Phương được? Đó là những người biết qua đường đạo. Còn như hàng phàm phu tục tử như chúng ta, suốt cuộc đời đầy các tội lỗi, tham, sân, si, mạn, nghi, ác thiết, đầy dẫy luôn luôn ngày này qua ngày khác tiếp tục tô thêm cái nỗi tội gì đó, càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng nặng hơn. Vậy làm sao mà chúng ta có thể vượt qua cái ác nghiệp đó? Quý vị có nghe Đức Phật thường thường hay nói là cái biến khổ này, tức là những người nào mà muốn vượt qua cái lục đạo luân hồi sáu đường phía bơi qua biển khổ, biển khổ đó là cái biển khổ đó là cái chứa nặng của cái nghiệp ấy. Ta tưởng tượng đi, hãy mang một cái hòn đá, xin thưa là hòn đá ở cái chỗ này thôi nha, đừng nhiều, bây giờ làm cái cục xi măng, đúc cục xi măng bằng hòn đá này thôi, không cần lấy cái bao ni lông á, cái bao có lại mang lên vai đi xuống bên bờ đi. Bằng cái chung này thôi nha, đừng ra nói là chung gì, bơi đi. Xin thưa là mình bơi qua mất 2 tấm nó chìm rồi, không cách nào có thể là gấp đầu lên nổi. Ấy thế mà nghiệp chúng ta Phật nói là tôi năng thật tu gì, ấy thế mà không biết, mà cứ vẫn tìm cách phát nghiệp là chi. Trong khi Phật nói vì cái nghiệp này mà nó kéo vô lượng vô biên chúng sanh đi vào trong ta áp đặt, cho nên Phật thương chúng sanh quá đi. Phật chúng sanh và cái tâm tùy ba mà một. Chúng sanh có cái tâm này là Phật đáng lẽ đi về Tây Phương, nhưng mà về cái tâm chúng sanh quên ngõ nào rồi, cứ bám theo chúng sanh, có nghĩa là cái nghiệp đó, cứ bám theo cái nghiệp đó, xin thưa không cách nào có thể qua được. Bây giờ tâm chúng sanh Phật tuy ba và một, bây giờ chúng ta lấy cái tâm chúng ta kết hợp với Phật thì chúng ta có 2 cái điểm lành, chúng ta sẽ kéo cái tội lỗi của chúng sanh này vượt qua cái khổ. Mà chúng ta chúng sanh lại không đi theo Phật, mà lại cũng bỏ mất cái tâm, lại rối cái tâm trong cái chúng sanh đó, chúng sanh với cái tâm này rối lại, bỏ mất cái tâm Phật, vô thì cái tâm chúng ta bị cái nhìn chúng sanh keo xương người ta bảo đạo, thành ra chúng ta không có thể nào giải đạt được. Chính vì vậy mà Đức A Di Đà Phật mới hiểu rằng tâm chúng sanh thực ra đúng là được giải thoát là tâm Phật. Cho nên mình bây giờ phải thức Phật mới ra một đại thể cứu chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thực ra là Phật cứu cái tâm của chúng sanh, cái tâm Phật của chúng sanh rời khỏi chúng sanh ra để mà trở về thành Phật. Còn khi mà cái tâm chúng ta không chịu theo Phật mà để theo chúng sanh là thôi chịu thua. Nếu mà thực ra trong cái cuốn Khuyên Người Niệm Phật, khi mà ông tâm ra thì khi đưa về Việt Nam biết tại sao lại bị kiểm duyệt mất cái hình đó. Chắc tôi đưa ra cái hình đó rõ ràng, tôi lấy cái hình là tôi giải nghĩa cho ông già. Đây ba cái hình tròn, hình tròn này là Phật, hình tròn này là chúng sanh, và một hình tròn nữa là tâm. Nếu mà cái tâm này hợp với Phật thì hiện như cái vòng tròn giữa Phật và tâm nó lớn hơn, nó kéo được chúng sanh đi. Còn cái tâm này mà không hợp với Phật mà bỏ Phật đi mà duyên với chúng sanh, tức là cái tâm chúng sanh với Phật nó to hơn, nó kéo về trong ba đường ác hiểm, trong sáu đường luân hồi, nó gọi là tâm duyên. Nhưng mà cái tâm chúng ta coi như cái gì đó, giờ người ta duyên với Phật đi, đừng duyên với chúng sanh nữa, thì chúng sanh cứ niệm niệm đó nhỏ quá rồi không cần lại, ta về với Phật. Cái tâm ta mà cứ duyên với chúng sanh, tức là làm những chuyện của chúng sanh, lo những cái chuyện của chúng sanh, cự lộ với chúng sanh, rồi bám lấy chúng sanh, nào là tài sắc danh trật tuyệt, theo như ngài Tịnh Công nói, một là gì, tự tư tự lợi, tham sân si mạn, rồi ngũ dục lục trần, cứ bám theo cái đó thì nhất định chúng ta bỏ rơi cái lực gia trì của Phật. Vô tình chúng ta kéo mãi cái tâm chúng ta trong con đường chúng sanh, vô tình chúng ta đi mãi con đường đó là không cách nào cứu được. Như vậy thì mình hiểu rõ ràng đại nguyện của Đức A Di Đà Phật có cái quyền lý chứ không phải là không. Có nhiều người nói ta tu suốt cả đời ta không được vãng sanh, làm gì? Vì đó niệm một câu A Di Đà Phật vãng sanh là tại vì người ta không hiểu lý do này. Lý do gì? Hồi nãy mình nói rồi, giả như cúng dường hàng sa thánh, cúng dường hàng sa thánh mà tham cái cúng dường đó là tham phước, tham phước là tham thế gian, đem cái tâm này mà quyền lấy thế gian tìm phước, tìm phước thì mất được siêu sanh thành đạo. Đơn giản bây giờ lấy cái tâm này kiên dũng cầu chánh giác, lấy cái tâm này nhất định cầu vãng sanh về cái phước gọi là, thì lấy cái tâm này duyên với Phật, duyên với Phật thì phước báu thế gian cứ cho thiên hạ làm đi, mắc mơ mình kéo làm chi, mình trở về Tây Phương Cực Lạc. Thực ra chỉ là như vậy mà thôi. Có những vị tổ khác nói muốn trở về Tây Phương Cực Lạc cũng do một cái ngộ của mình, muốn ở lại trong lục đạo luân hồi cũng do cái mê của mình, hay mà mình ngộ đi quang minh của Phật tràn ngập tiếp độ ta về Tây Phương, tại vì chính tâm ta là Phật, là Phật thì theo Phật trở về cảnh giới của Phật A Di Đà để chúng ta thành đạo. Cũng là cái tâm Phật đó mà ta không chịu ngộ, ta cứ mê. Mê gì? Thường thường người không biết tu thì mê ba cái chuyện sai lầm: tham chấp, tranh cãi, quấn ngộ, ganh tị, thị phi, tạm nghiệp. Người biết tu mê cái gì? Mê cái phước. Quý vị cứ nghĩ coi, một người tự xưng ta tu suốt cả đời, cái tu đó mà không cầu chánh giác, không cầu vãng sanh, không cầu vượt sanh tử luân hồi, còn đợi cái đời sau tu tiếp, tức là tu phước chứ có gì đâu, tức là suy cho cùng ra gọi là phước báu nhân thiên. Quý vị nghĩ tôi là những cái vị đó có bằng cái phước của hoàng đế gì đó Lương Võ Đế, Võ Đế không? Lương Võ Đế xây dựng có gần hàng ngàn ngôi chùa như vậy, và ngài đã cúng dường, đã nuôi dưỡng, đã hộ trì cho hàng trăm ngàn, 200 ngàn chư tăng, đại tăng nữa chứ không phải là tiểu tăng như chư vị. Quý vị nghĩ rằng cái phước của mình có bằng phước của ngài Lương Thọ Đế không? Nhưng mà sau cùng gặp ngài Bồ Đề Tổ Sư, ngài nói như thế nào? Nghe Bồ Đề Tổ Sư tới, ngài Lương Thọ Đế mời Tổ Sư tới cùng thiết trà, ngon ngài lắm, đại tiệc, hạ gì đó trọng, đem cá kho lỏng tiền tài ra để mà xây chùa. Xây chùa bây giờ tiếp không hết. Chư tăng ni, ta một mình ta, ta hộ pháp hết, ta nuôi dưỡng hết công đức này, xin tổ nghĩ coi, lớn hay nhỏ, mà người ta nghĩ coi là công đức của trọng lớn đến cỡ nào. Quý vị chắc chắn nghe chỗ này cái gì? Nếu là một người tu hành nghe cái đoạn công án này phải ngộ ra liền, ngộ để tự mình giải thoát, còn tiếp tục mê thì thôi chịu thua. Bồ Đề Sư Tổ nói liền liền là thắng đất nè, không câu chiếc đèo công đức nè. Quý vị nghe coi, đấy là nơi đất thực mà, là một vị tổ, ngài đã minh tâm kiến tánh rồi, ngài đã thành đạo rồi, nhất định một lời đó của ngài là một cái kim chỉ nào, là một lời hướng đạo cho chúng sanh trong mai học tu tập. Nhất định các ngài không thể nào nó thêm một chút đâu ạ, không thể nào nên ngài nó bớt một chút đâu ạ, không thể nào ngài về một tánh sân si mà ngài nói đâu ạ, mà ngài nói lên sự thật. Xin tổ coi thử coi công đức của trọng lớn cỡ nào. Chắc trước khi nói như vậy thì không nghĩ rằng là tổ nói là à lớn dữ lắm, lớn có thể bao trùm pháp giới, nhưng mà nó không có một tí theo như thế này. Ngài Lương Thọ Đế nói công sơn dầu đào tạo biết rõ tiến khách, còn tới tối sao đứng dậy A Di Đà Phật xây nhà đi thắng ra cửa ngõ môn, không bao giờ quay trở lại. Quý vị nghĩ coi những cái đoạn ngắn này nó có giá trị ở chỗ này, giá trị ở cái chỗ là Lương Thọ Đế đã tu phước tâm chúng sanh Phật tuy ba mà một, Lương Thọ Đế lấy cái tâm đạo của mình mà tu phước thế gian, tức là theo thế gian pháp, tức là chạy theo con đường chúng sanh. Tâm của ngài không chạy theo con đường giác ngộ, không chịu niệm Phật, không cầu chân giác, giả như cúng dường hàng sa thánh, bốc như kiên dũng cầu chân giác, cầu trong cô kinh vô lượng thọ. Đức Thế Tôn khẳng định rõ rệt, dù cho chư vị tu phước tu cho tràn ngập đi nữa, để bất cá gia tài đi ra cúng dường cho Phật, cúng dường cho đạo pháp, mà quý vị không lo cái ngày huệ mạng này sẽ bị như thế nào, không lo cái ngày mà mình thất hơi, mình đi đâu, nhất định những cái phước báo này nếu mà mình hưởng được thì đời sau mình sẽ hưởng phước rồi. Quý vị lúc đó mới thấy, mời quý vị tới chùa nhất là quý vị không tới đâu, tại sao? Cái chùa đó không đủ phước, không đủ, không xứng đáng là bước chân tới đâu, mà muốn tới thì phải thông báo à cái vị đang đó phải tới 10 dặm trường gì đó đón ta tới đàng hoàng. Nhiều khi ngài cũng không nói những vị đó tu là tu như thế nào, tu là đi một cái đoàn xe có hộ tống đàng hoàng, có người thấp gian đưa cho ngài cầm cho mất các chú họ biết đi được cái chỗ này không an toàn đâu. Là tu như vậy đó, hỏi tu như vậy thì làm sao mà giải thoát? Cho nên khi mà được phước báo rồi không tu được, tôi bảo đảm chắc chắn như vậy, không tu mà còn làm gì nữa? Trong kinh Phật nói đàng hoàng, không tu mà còn phá, không tu mà còn quậy, không tu mà còn đánh giá người này đánh giá người đó, không tu mà còn phá và pháp nữa. Cho nên thầy sẽ đưa đến tình trạng là tam thế oán, một đời làm phước không biết được giải thoát, để chăm vào cái phước đó mà hưởng phước trong đời sau. Khi mà mãn phước rồi thì thường thường bị nạn, đai nạn đối đầu, nạn nó quá lớn, nó gọi là tam thế oán. Ấy thế mà xin thưa thật với chư vị, quý vị cứ đi nghiên cứu đi, thấy liền lập tức. Rất nhiều người chủ trương như vậy. Các người là cư sĩ, cư sĩ thì lo tìm chút phước đi hay hơn. Trong khi Đức A Di Đà lập đại thể, ngài đã nói là cư sĩ lo tu phước đi. Còn những vị mà tu ngon này mới còn phản thành người Tây Phương chúng ta, ngài có nói vậy đâu à? Đúng không? Có nhiều người nói, à, chị hồi giờ chị không có niệm Phật, trong nhà chị không có bằng tượng Phật, như vậy là trước khi chết chị phải độ niệm một chuyển được lên Tây Phương. A Di Đà Phật có thể như vậy đâu hả? Ngài nói giấu cho một chúng sanh trong mười phương pháp giới mà tổ chức sâu dài như nữa, khi gặp danh hiệu của ta, phát tâm tin được, cầu xong xong rồi đem tất cả những căn lành có được hồi hướng về nước ta, nguyện sanh về nước ta, dẫu cho mười niệm mà không được vãng sanh, ta thề không thành Phật. Tại sao mà không có đúng trong kinh nghiệm của Phật làm mà dạy cho chúng sanh, chỉ cho chúng sanh một con đường vãng sanh đến thành đạo, mà là vậy anh không được vãng sanh đâu à? Chính A Di Đà Phật phát thệ, ngài không bao giờ nói là chúng sanh không được vãng sanh, anh không được vãng sanh đâu, chị không được vãng sanh, ngài không nói như vậy. Mà tại sao chúng ta đưa ra nói là anh không được vãng sanh, chị không được vãng sanh, cái anh hồi giờ không biết Phật, không niệm Phật thì chưa được vãng sanh? Đâu ngài đâu có nói như vậy đâu. Tam ác đạo trung lai sanh đạo ngã quốc. Ví dụ quý vị nghe một con chó, một con mèo gì đó, làm sao mà nó có thể nó biết được tu ấy? Thế mà nếu một cái cơ may nào đó mà nó niệm được câu A Di Đà Phật, nó cũng được vãng sanh. Trong cảnh giới nào ấy khổ sở như vậy, ta dù thế nào cũng cánh với người. Bây giờ có tội lỗi gì như thế nào nữa, ta vẫn ở trên cảnh giới của người, vẫn sướng hơn phải không chứ vậy? Ta vẫn có lý trí, ta vẫn còn có thiện căn, ta vẫn có những cái cơ hội để đi về Tây Phương. Tại sao ta nói là chị không được vãng sanh, anh không được vãng sanh? Trong khi Đức Thế Tôn đã nói rõ rệt, đại thể của Đức A Di Đà cứu độ gọi là nhất thì tất cả chúng sanh, dẫu cho những đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh vẫn được siêu sanh như thường. Tại sao chúng ta không? Cho nên khi mà trở về cái đời mặt pháp này, tôi là chúng ta phải tự mình mà mình xét lấy con đường đi của mình. Nếu mà tôi suốt đời mà mình không báo đảm vãng sanh ấy, đó mà một người chỉ có một cái cơ hội rất là may mắn gặp những vị thiền tri thức khai đạo chỉ điểm dẫn dắt xúi dục, làm cho cái niềm tin của người đó vững bạc, người ta phát tâm niệm Phật, xin thưa với chư vị, ngộ lúc nào thành đạo lúc đó. Từ cái giờ phút này cho đến 50 năm về trước, họ mê mê mờ mờ cái họ không biết, nhưng mà từ cái giờ phút này đến cái lúc vãng sanh, họ đã ngộ ra rồi. Ngộ trong vòng 20 năm, họ có cái công phu tu hành 20 năm, họ tôi luyện câu A Di Đà 20 năm, trong 20 năm đó họ tính từng giây một đến để câu A Di Đà Phật, họ quyết lòng nhập tâm cái câu A Di Đà Phật trong tâm họ, để cho khi nằm xuống họ chỉ còn nhớ một câu A Di Đà Phật, nhập thiết duy tâm đạo, xin chư vị nhớ câu này. Tâm mình ở đâu không biết, ý nghĩ của mình là cái sự thể hiện cái tâm của mình. Lúc mình nằm xuống, mình cứ một câu A Di Đà Phật mà niệm, một con đường đi về Tây Phương tha thiết mà nguyện cầu, tâm của mình đã hướng trọn về Tây Phương cực lạc rồi. Lúc mình niệm Phật tạp cái nhân Phật, lúc mình nguyện vãng sanh là tạp cái duyên Tây Phương cực lạc, nhân gặp duyên nhất định sẽ nở ra quả báo. Cái nhân tự lực là chính họ cố gắng từng hơi thở để niệm. Cái nhân gọi là nhân nhị lực, cái duyên nhị lực chính là các vị đồng tu đang niệm chung quanh họ nhắc nhở, lỡ quên mình niệm theo. Còn ngoài ra còn có một cái duyên tha lực rất là quan trọng nữa, là gì? Chư Thiên Long Hộ Pháp đang ở chung quanh, đang thành tập cùng chấp tay lại niệm Phật để cho hành giả này về Tây Phương cực lạc. Còn gì nữa? Còn những vị Bồ Tát đang ở chung quanh mình, đang hộ niệm cho mình mà mình không hay. Và còn gì nữa? Gì nữa chứ vị? A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ mình về Tây Phương nữa. mình có đầy đủ những tha lực rất là trọn vẹn, gần là những người hộ niệm. Sau một chút là chư Thiên Lâm Hộ Pháp, vẫn một chút nữa là chư Đại Bồ Tát, và sau cùng là gì? Là A Di Đà Phật, Pháp Âm Nhất Phật. Rõ ràng một người này đã ngộ ra câu A Di Đà Phật, đã niệm câu A Di Đà Phật. Niệm câu A Di Đà Phật là gì? Niệm lấy cái tự tánh của mình, trong tâm tự tánh chúng ta là một cái Phật. Ta niệm Phật là niệm ngay cái tự tánh của mình, mỗi cái tự tánh của mình, mỗi cái ngọc nhĩ từ trong vùng nhơ vô lực môi lên để đây mà ta chưa có đủ cái khả năng chùi cho nó sáng. Thì sao? Thì chư Thiên Lâm Hộ Pháp soi nước, chư Bồ Tát soi nước để cho tất cả những vùng nhĩ nó vẹn ra. Nếu vẹn qua thì nó phóng quang minh lên, phóng quang minh lên thì quang minh của A Di Đà Phật tiếp giáp, chúng ta bắt được cái đường tiếp độ A Di Đà Phật. Ta về Tây Phương, ta về Tây Phương bằng cái nhập như ý này, chứ đâu phải ta dùng cái thân này mà đi về Tây Phương thì nó mới gì ta cầm gì cái thân này nữa. Ta đâu phải dùng cái chùa này để đi về Tây Phương, đâu phải ta dùng cái đạo tràng này để về Tây Phương, về Tây Phương. Quý vị ở đây mà cá bao nhiêu người để đi về Tây Phương hết thì cái đạo tràng này còn vậy à? A Di Đà Phật không tiếp, không tiếp nhận cái đạo tràng này đâu à? Có phải không? Ta về mà cái chân tâm tự tánh chúng ta. Cho nên hôm trước trong cái cuộc mà nói chuyện về biết là hộ niệm khi cơ khởi lý sao đó là chúng ta đi về bằng cái chân tâm tự tánh hiển lộ, tức là Phật khử tánh lực, là trong tâm chúng ta nó có một cái lực. Cái lực đó là gì? Là lực cũng giống như chư Phật như vậy. Mà tại vì hồi giờ chúng ta mê quá rồi, chúng ta không chịu khơi lên. Một đứa bé mấy tuổi đó, mười mấy tuổi đó, nó biết được câu A Di Đà Phật, tức là xin được cái thiện căn phước đức của nó hơn mình nhiều lắm rồi. Ông gì ông đây xin lỗi mấy cái cậu gì ông này đến 50 tuổi đầu mới nghe câu A Di Đà Phật giúp mình. Tôi nói chuyện đó hôm nay tôi nghe anh Tâm một chút kể những chuyện hay lắm. Anh kể về cái chuyện mà thì chút anh còn hồi trước á, nói thiệt á, ông gì ông này cũng tham cái danh lắm, là 125 vị mà nổi danh thế giới về vấn đề trong hướng đạo. Tôi chẳng có, thực ra cũng có gì đâu, mà coi như là hàng ngày như vậy là internet đổ viết báo cái chí khắp cái gì viết cái là lên để tất cả các nơi được đăng rồi. Nhưng mà khi ngộ ra cái chỗ này cái là liên lập tức liền internet cắt tất cả những cái điều gì cắt hết, bao nhiêu người chê khen sao chê nhất chắc là cắt trốn lại rồi, trốn biệt lắm, không bao giờ dám nói ra, tại vì lo là người ta kéo, người ta phàn nàn là không được cắt liền. Tại vì không cắt liền như vậy thì không còn giờ để niệm câu A Di Đà Phật, bất như kim dụng cầu chết giác. Hồi giờ mình làm cái những cái chuyện đó là làm chuyện xã hội, cũng đi giúp các em trẻ, cũng giúp hội đoàn này, cũng giúp hội đoàn đó, từ chùa chiền này đến cộng đồng này, đến xã hội này, đến đi gây quỹ để mà cái những cái chuyện mà bảo lục bộ là cái gì cũng làm hết được. Nhưng mà sau khi ngộ ra rồi thì nói những cái này nhất định không phải là con đường giải thoát, mà những cái này là cái phước báo. Hồi giờ ta đã viết phước báo rồi, mà bây giờ tham phước báo nữa thì nhất định cái phước báo này nó sẽ trói ta lại, nó trói cho đến đời đời kiếp kiếp không bao giờ có thể ngộ ra được con đường giải thoát. Ai nói như vậy? Chư vị đặt đi những lời khai thị của Ngài Tịnh An. Ngài nói thông thiết vô cùng. Ngài nói những người nào mà tham phước báo, những người nào mà tham làm thiện, thì cái thiện nghiệp mà càng lớn thì cái nợ sẽ tức càng nặng. Đến lúc nằm xuống mà cái nghiệp thiện này nó còn vương vong trong tâm của mình thì đời đời kiếp kiếp không cách nào có thể giải thoát được. Ngài nói như vậy đó, cho phép mình nói. Chẳng lẽ Ngài bắt chúng ta phải làm nghiệp ác sao chứ vậy? Không. Ngài nói thiện, làm tốt nó, nhưng mà con đường sanh tử luân hồi thì sao đấy? Không. Nếu mà về nhà bà thì bà hồi giờ bà làm thiện, bà làm phước, bà cúng dường, làm đủ, bà cứ đắm tâm vào cái chuyện đó, tốt hay sao? Tốt đó, tốt trong sanh tử luân hồi, đường thiện bà có thể đi, trở lại làm người bà có thể trở. Nhưng mà cái đường vượt qua tam giới ai lo cho bà đây bà? ăn lo cho anh đi ăn. Cho nên trong cái pháp niệm Phật, chúng ta nó có hai cách, một cái là chất, một cái là trợ. Nhất định phải phân biệt cho rõ được, trợ là trợ, chất là chất. Nếu sẽ lấy cái chất làm trợ, nhất định cuộc đời này chúng ta đã lúc qua, luôn qua rồi thì sau đó đời này là đời mạt pháp rồi. Muốn gặp lại câu A Di Đà Phật, muốn gặp lại chân pháp, nhất định ít ra cũng 600 triệu năm nữa chúng ta mới gặp được. Xin thưa với quý vị, 600 triệu năm nữa, nói là nó còn gần chứ không dám nói chính xác, chứ còn 500 triệu năm nữa, là hơn nửa tí năm nữa chúng ta mới gặp được một chân pháp của Đức Di Lặc Tổ Phật hạ sanh xuống đây mà khai thị chúng ta. Mà đau đớn là lúc đó ta có mang thân được là một người hay không để mình nghe chánh pháp của Ngài không, mà là một người có phước báo nha, mà là một người có trí huệ nha, thì mới có khả năng gặp được sự độ sanh của Ngài Di Lặc Tổ Phật. Chứ nếu mà chúng ta lúc đó mà mang thân một người nghiệp chức sâu nặng, xin thưa vĩnh viễn chúng ta không cách nào nghe được lời pháp của Ngài Di Lặc Tổ Phật. Nếu mà chúng ta đã rơi vào cái hàng súc sanh, chịu thua rồi. Quý vị ơi, bây giờ quý vị cứ thấy gặp một con chó này lăn quăng đó, phước báo nó dễ sợ lắm nghe. Đây là Ngài Tịnh Không nói này, tu phước là hướng phước, nhớ cái kỹ như này. Nhưng mà mình ngu si biết thành con vật để mà hướng phước. Hãy coi coi có những cái con chó ở trong một nhà tỷ phú, nó sướng hơn mình rất nhiều. Nằm thì có nằm giường cao, có đầy đủ các bác sĩ riêng nữa, và ông chủ đó cung phụng cho con chó đó hơn con người nhiều lắm. Có nhiều con người mà sinh lại là người đó nhưng mà phải biết ăn xin ngoài đường, chịu nắng chịu mưa chịu gió thì lại không cách nào bằng cái cuộc sống của con chó đó đâu. Tại sao con chó nó hướng như vậy? Tại vì nó có phước. Nhưng mà tại sao nó lại chung vào là hàng xuất sanh? Tại vì nó ngu si. Cho nên cái nhân nào hưởng qua đó, nhân ngu si thì hưởng qua ngu si chung vào xuất vật. Cái nhân tu phước hưởng được sung sướng, nó là con vật mà nó sung sướng. Quý vị có biết những cái chuyện mà một vị mà tu hành xong rồi khi mà chết đi biến thành con rồng con rắn, có nhớ cái chuyện đó? Phải nhớ cũng có nhiều nhớ chuyện đó. Mình kể ra nhiều quá mình kể ra hết được. Nhiều lắm. Chứ vậy, cho nên chúng ta tu phước thì tốt hơn tu không tu phước. Nhưng mà tu phước mà không biết được giải thoát cho mình khổ cái ách đạt công nghiệp trước, giải thoát tam giới bị trừ tội la rầy, nghiệp thiện càng lớn, sanh tử càng nặng, đến khi nằm xuống mà còn vương vấn chuyện này thì vĩnh khiết bị trong cảnh sanh tử luân hồi tương lai mờ mờ mịt mịt, không biết thế nào mà nói đến cái chuyện giải thoát được. Quý vị nghe đi, cho nên chư tổ la chúng ta là la tốt của người sai lầm, tu phước để hướng phước, tu thiện để hướng thiện. Nhưng mà phải có trí huệ một chút, là phải dùng cái phước thiện đó mà lo lót, mà củng cố, mà chuẩn bị vững vàng con đường giải thoát, thì đó mới đúng là người tiếp tục. Cho nên trong kinh Quá Vô Lượng Thọ Phật đưa ra ba cái phước hay vô. Nếu mà ví dụ khai thác này là hay vô tam phước. Cái phước thứ nhất là phước nhân thiện. Những người mà tu thiện tu phước, những người mà cúng dường chùa chiền, những người mà lo hội đoàn, những người mà lo có nhiều bố thí này bố thí nọ là tu phước nhân thiện này, không có gì cả. Nhưng mà cái nhân thiện mà tu không có vững bằng cái nhân thiện trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đâu. Hiểu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Mình tu được cái này gọi là tu phước nhân thiện, mình sẽ không thoát, mình không mất cái thân người, trở lại không mất thân người. Nếu mà chư vị chấp vào cái này mà tu cho vạn kiếp nữa, nhiều lắm trở lại thân người là cùng. Còn người biết niệm Phật, hãy lấy cái này mà cũng có cho con đường bản sanh. Ít ra gì hạ phẩm bản sanh mình nó đúng. Hai cái nó khác nhau, khác quá ư là khác. Cho nên rồi thêm cái thức, thức gì rồi nữa, gì đó, à, thọ trì tam quy, cụ túc chung giới hả, bất phạt tu nghiệp. Mình tu thêm cái phước này nữa thì mình được A-la-hán. Nếu mà tu cái phước nhân duyên rồi thêm cái phước nhị thừa nữa mà đem cái phước này hỗ trợ cho con đường bản chánh thì mình bản chánh về tây phương ít ra cũng là phương tiện hữu di động trung phẩm câu này ha. Cho nên là họ là biết hay không biết là cái chỗ này đi, tự mình phải làm cho ai làm hết. Còn mình tu lên cái hạnh Bồ Tát nữa thì hạnh Bồ Tát cao quá thì cũng khỏi nói mình chi đi. Tại vì đọc phát Bồ Đề Tâm, đọc tụng Đại Thừa, khuyên tăng hành giả, phải không? Pháp Bồ Đề, đúng không? Nếu mà đi khuyên tăng ra thì mình đi khuyên người niệm Phật là khuyên tăng hành giả. Quý vị đi khuyên người ta cái là khuyên tăng hành giả. Mình đọc tụng Đại Thừa đừng có thấy cái kinh nào cũng đọc đọc nhiều quá, đọc cho ai gì đó. Kinh A Di Đà cũng là đọc tụng Đại Thừa, một kinh thôi. Nhớ thì nhập một kinh thôi, để sau cùng khi mà nói kinh là cái kinh kia nó khác mà cái kinh này nó khác, nhưng mà thực ra ý nghĩa giống hệt hết. Hỏi nào, chúng ta đem cái kinh này, ngộ được cái kinh này mà đi về Tây Phương thì chúng ta có thực bao tràn nhiều độ vì thường phẩm mình như vậy. Nhưng mà cầu thường pháp chế mình nghĩ là đi về được Tây Phương là được rồi. Lòng chi thành chi kính của mình, lòng khiêm nhường của mình sẵn sàng làm thì làm liền cho hết đi được, để gọi là trong tâm. Để chi trong tâm chúng ta chỉ còn có vướng một câu A Di Đà Phật, đừng có vướng vào những cái đó nữa, thì nhất định khi ta nằm xuống bao nhiêu phút đó trùng trùng đó kệ nó, tự động nó có nhân có quả của nó. Ta quên nó nhưng nó không quên ta đâu, nhất là cái nhân quả của mình nó không bao giờ nó quên. Mình có quyền quên nó mà nó không quyền, nó không có quyền quên mình. Nếu mà mình nhớ nó thì vô tình mình duyên với nó, mình duyên với nó thì cái nhân mà hợp với cái duyên này nó sẽ nở ra trong tam giới, nở ra trong sáu đường sanh tử. Nếu mà mình quên nó, mình không nhớ tới nó cũng nhớ tới mình, nó cũng đeo tới mình, nhưng mà mình chỉ nhớ câu A Di Đà Phật, mình bỏ nó đi thì vô tình nó yểm trợ cho mình đi về Tây Phương Cực Lạc, do cái tâm của mình duyên của là tâm duyên trở lại qua cái vòng tròn tâm chúng sanh Phật tùy ba mà một, hai cái nào nó hợp lại thì tự nhiên cái kia yêu. Tâm chúng ta duyên với tâm Phật, hai cái này kết lại thì tâm Phật và tâm chúng ta kết thành khối ta về Tây Phương Thành Phật, duyên chúng sanh để lại trong khỏi ta lại này. Tâm chúng sanh Phật ba cái này nhanh nữa với nhau. Nếu cái tâm chúng ta duyên với chúng sanh, duyên tới những cái phước, duyên tới những cái đạo tràng, duyên tới những cái thiện phước, duyên tới những hội đoàn này hội đoàn nọ, duyên tới những cái chuyện này chuyện nọ, không chịu duyên với Phật thì Phật đành phải làm tin yêu qua rồi. Cái này nặng quá, nặng quá, kéo chúng ta đâu, cái tâm chúng ta không hình tướng, cái tâm chúng ta không trọng được, cái tâm chúng ta không có gì cả. Hay dính chỗ nào thì dính luôn chỗ đó, dính luôn trong cái khỏi ta bà này, ta ở lại trong khỏi ta bà này dù có tu hình tướng gì thế nữa, tâm Phật chúng ta Phật lực không cách nào cứu độ chúng ta được. Hiểu được như vậy rồi quý vị mới thấy tại sao cũng có người tu như vậy mà được vãng sanh, tại sao có nhiều người tu như vậy mà không được vãng sanh, là tại vì tâm duyên đã duyên với chúng sanh, tâm duyên này không chịu duyên với Phật mà duyên với chúng sanh, thì nhân chúng sanh nó thì hợp với cái duyên chúng sanh mà nở ra chúng sanh, vô tình từ tâm tự tánh chúng ta là Phật mà cứ duyên với chúng sanh, cho nên phải làm chúng sanh đời đời kiếp kiếp không bao giờ ngộ ra con đường giải thoát, không bao giờ thoát được nghiệp chướng, không bao giờ giải được ác nạn, không bao giờ ra khỏi sâu đường luân hồi. Chính vì vậy mà thường thường họ thượng thành không nói muốn thành Phật cũng do cái tâm này ngộ, muốn thành chúng sanh cũng do cái tâm này mê. Phật và chúng sanh chỉ phân biệt nhau giữa cái mê mạng và ngộ mà thôi. Một chúng sanh ngộ ra nhất định chúng sanh này thành Phật, tại vì bản gốc của chúng sanh là Phật, tại vì Phật tánh của chúng ta là Phật, bổn hữu Phật tánh lực chúng ta là Phật. Chúng ta không chịu ngộ ra cái chỗ này, mà chúng ta cứ tiếp tục đem cái ngộ này diêm trong những cái mê, là những cái trần trực, những cái nghiệp trước, những cái chấp trước, những kiến tư, thì mãi mãi đời đời một vị Phật này xa lìa quê hương của chân tâm tự tánh, đi về những cảnh giới chiêu ác nạn, ác nạn cho nên đời đời kiếp kiếp, từ một cái Phật mà biến thành một cái con người, từ một cái Phật mà biến thành con súc sanh, từ một cái Phật mà biến thành loài ngạ quỷ, từ một vị Phật này xuống dưới địa ngục chịu vạn kiếp gì đó, không chịu giác ngộ. Ngài Địa Tạng Vương ở dưới địa ngục, Ngài cũng nói những câu này: chúng sanh trong địa ngục này, quý vị từ quý vị đọa đày quý vị xuống như này, quý vị niệm câu A Di Đà Phật đi, quý vị từ chỗ này đi về Tây Phương. Các ngài đã cung thiệp một vị Bồ Tát đi về Tây Phương. Ngài Bà La Môn Nữ niệm Phật ba ngày, hay không? Quý vị thấy cái chỗ này chưa? Địa ngục mở toang. Ngài có nói là ngài tụng kinh Địa Tạng mà địa ngục mở toang đâu? Trong kinh Địa Tạng nói là ngài Bà La Môn Nữ hay là quan qua một nữ niệm Phật để mà giải cứu những người ở dưới địa ngục vượt qua đi về cánh trời, chứ nó cho Phật nói là ngài Bà La Môn Nữ tụng kinh Địa Tạng để mà giải cứu những người làm về đó đâu. Quý vị nghe qua cái sức này, cái câu A Di Đà, cái niệm danh hiệu một đức Phật, nó có cái năng lực vĩ đại như vậy mà chúng ta không chịu làm, chúng ta không chịu nghe, chúng ta không chịu tin, mà nhiều khi còn dán sai nữa là khác, sai vô cùng sai. Cho nên khi mà quý vị hiểu được chỗ này rồi, thực ra chúng ta ngồi đây là một phàm phu tục tử, nhưng cái tâm chúng ta đã duyên với Tây Phương Cực Lạc rồi. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nói: người nào thành tâm niệm Phật, từng giây phút họ đã thâm nhập vào pháp thân của họ mà họ không hay. Quý vị thấy không? Bất khả tư nghị. Đến nỗi mà trong câu kinh của Vô Lượng Thọ, Phật nói những người niệm Phật cầu về Tây Phương là thực hiện một pháp tu vượt qua cái pháp tu của ngài Phổ Hiền, vượt qua cái pháp tu của ngài Phổ Hiền. Nghĩa là ngài Phổ Hiền là đánh giá Bồ Tát, mà ngài nói là những người mà niệm Phật, ngài phải nói là Bồ Tát niệm Phật đâu, ngài phải nói là chúng sanh niệm Phật đâu, hay ngài nói là chúng là gì đó, là gì đó, súc sanh niệm Phật đâu. Ngài nói cái người mà niệm Phật đi về Tây Phương là tôn cái hạnh mà vượt Phổ Hiền Bồ Tát đăng bảy ngày, đăng bảy ngày đi về Tây Phương là tại sao như vậy? Là tại vì ngài căn cứ vào mỗi vị chúng sanh dù là đang gọi là trong cảnh giới nào thì chân tâm từ tánh ngoại nguyên si là một vị Phật, bốn lai là một vị Phật thì bốn lai đúng ra là phải giải thoát, nhưng mà tại vì đã mê rồi, ta đã bị chuyên rồi, cũng giống như chúng ta biết chúng ta là Phật rồi mà có nhiều vị khai giải chỉ điểm khai đạo khai đến khai cổ quê rồi, chúng ta không chịu tin, chúng ta không chịu nghe, là rõ ràng chúng ta không chịu đi con đường gọi là con đường giải thoát, bất như kim dụng cầu giải thoát, không chịu đi con đường giải thoát, không chịu người bản thân kia phải gọi là, mà đi con đường gì? Giả như cúng dường hàng sao tất, ta mong cúng dường chưa được hoàn sao tất nào mà cứ bám vào đó không dám bỏ, không dám bỏ thì đành phải chịu. Bây giờ tôi có gì đi, tôi đi nữa, phải vô lượng kiếp sau may ra mới có một cơ ngộ. Vô lượng kiếp sau, mà trong vô lượng kiếp đó tiếp tục tinh tấn tu hành ngay như vậy mới có hy vọng vô lượng kiếp sau mới có khả năng vượt. Chứ mà kiếp này đã làm sai, kiếp sau tiếp tục làm sai, kiếp sau tiếp tục làm sai nữa, thì từng kiếp, nhưng mà cái nghiệp nó càng ngày nó càng lớn lên, nó càng lớn lên, nó lớn vô lượng vô biên rồi, lúc không còn kiếp sắc nào có thể gỡ ra được nữa. Hơn là ai mà chỉ điểm chúng ta gỡ đây? Cho nên quý vị đừng có sợ đi cái chỗ này. Một người được tự sinh, nhiều người trong văn hóa Á Đông thường thường hay nói con người là con chi chi linh. Chi linh trong Phật học. Linh chứ linh là trí tuệ tốt nhất trong Phật học. Đã chi linh trong Phật học như vậy mà lời Phật dạy, Phật nó lên nó xuống không biết bao nhiêu lần. Mà chúng ta có cái liền linh đó, mỗi nào không chịu nghe theo để tiếp tục đem cái chi linh đó mà đi trong những cảnh giới khổ. Đến nỗi bây giờ chúng ta tự dưng là chi linh trong Phật học làm vậy, đến khi chết xuống đồ chúng ta chìm vào trong cảnh giới của những con vật, chúng ta được bị con người khác, rồi đây là con súc sanh, ta có quyền bắt nhậu thôi chịu thua. Cho nên xin chư vị hiểu được chỗ này rồi, cái đường bản thân về Tây Phương Cực Lạc thực sự nó dễ dàng trước mắt. Trong kinh Quán Hộ Niệm Phật, Phật nói dẫu cho một chúng sanh, ngài không nói là một người, một người thì đỡ quá, một chúng sanh tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó bao gồm trong đó. Dẫu cho một chúng sanh tội chứng sâu, ngài nói cho cái hàng địa ngục, mà khi cuối đời gặp một vị thiện tri thức tới khai giảng chỉ điểm, cái chúng sanh đó thay vì xuống như địa ngục A Tỳ đến chịu nạn phạm chức, bây giờ nghe cái vị thiền đi thức đó khai giảng, tức là nói về người, tức là những vị như anh thì chỉ đó những người là họ điểm đó. Người ta nói à bác làm sai được sao, bây giờ bác thành tâm sám hối đi, người đó kiên định thành sám hối, tin tưởng được quyết lập niệm Phật cầu về Tây Phương. Phật không nói giống cho người này mà không được phản sanh, Phật không thể, thể không thành Phật. Ngài căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Là căn cứ vào những người đang làm sai đó, cái căn cứ vào người đang tham chấp đó, căn cứ những người làm phải đó, chân chơn tâm tự tánh của đó làm phải Phật. Mình chưa khơi lên được, mình chưa môi được, mình chưa làm tạo cái duyên cho cái chân tâm tự tánh ứng hiện lên. Bây giờ cái người thượng đức nó mạnh quá, làm cho giúp mình tỉnh ngộ luôn, tỉnh ngộ một cái niệm cầu A Di Đà Phật. Tự nhiên cái nghiệp nó trôi nó nằm mất hết. Tại sao nghiệp nó trôi như vậy? Vạn pháp dài không? Ví dụ biết chỗ này hay không? Nhưng mà Nguyễn Bảo vậy không thật. Cái nghiệp của mình xin thưa thật, cái gì nó cũng không thật được. Tại sao vậy? Tại cái lúc mình vọng, tại cái lúc mình ngu, tại lúc mình mê, mình mới làm tội. Chứ cái chân tâm tự và tánh mình nó không mắc mơ gì dính vào cái chuyện này ở trên, đúng không? Chứ khi mình sang xuống của mình làm thì cái tội đó nó thuộc về cái vọng tâm, cái vọng tâm nó chịu. Cái vọng tâm nó nằm ở đâu? Là nguyện. Tại sao như vậy? Giống như một căn phòng, trong kinh Phật đã nói rõ rồi, giống như một căn phòng ngàn năm tối tăm mờ mịt. Mình cứ tưởng là cái sự tối tăm đó nó sẽ kéo dài cho đến vô chung về sau, không phải. Hãy thắp lên một ngọn đuốc đi, xách cái ngọn đuốc đó đi vô cắm trong phòng đó đi. Ủa, cho cái ông tối đâu rồi, quý vị tìm là ra ông tối khe. Bóng tối nó tự tiêu rồi. Thì bây giờ đây cũng vậy. Trong vô lượng kiếp chúng ta làm sai lầm. Bây giờ đây chúng ta gặp câu A Di Đà Phật, gặp quang minh của A Di Đà Phật, gặp đại nguyện của A Di Đà Phật, là chúng ta gặp được một ánh đuốc soi đường cho chúng ta giải thoát, soi đường cho chúng ta thành đạo. Chúng ta hãy mạnh dạn cầm cái đuốc đó mà thắp lên đi, thắp ngay trong tâm này đi, thì tất cả tự nhiên khi đuốc thắp lên, vừa thắp lên một cái tích tắc ngay như vậy, không phải là đợi 2 năm 3 năm rồi cái bóng tối nó mới tiêu đâu, không đâu ạ. Thắp lên một cái là ông tự nhiên tiêu lên lập tức, tìm mãi tìm không ra. Tìm mãi tìm không ra. Ta dùng ánh đuốc này đi về Tây Phương, đi về Tây Phương rồi mới quán chiếu trong 10 phương pháp giới. Còn nhiều cái vòng tối tăm dữ lắm, còn nhiều cái ổ đó tối tăm dữ lắm, còn nhiều cái hang nó tối tăm dữ lắm. Con người vẫn cứ chìm trong cái tối tăm nó không chịu thắp đuốc lên. Ta mới đem ánh đuốc A Di Đà Phật đến mà thắp cho những cái hang đó, kêu gọi họ ai đem đuốc đấy, anh về thắp lên đi. Chỉ cần anh ngồi anh thắp lên là được. Nếu người nào cũng thắp lên đi, tự nhiên họ không còn bị vướng vào cái bóng tối đen nữa, mà quang minh của A Di Đà Phật ánh sáng nó tràn ngập xung quanh họ, họ đi về bằng ánh sáng này. Cho nên cái niềm tin thực sự là đầu mối của con đường giải thoát. Nếu cái niềm tin không vững, nhất định chúng ta bị đài nạn. Quý vị cứ tưởng tượng đây, ví dụ ở đây là Phật, bên cạnh Phật đó có chúng sanh, Phật, chúng sanh và cái tâm chúng ta ở lại đây. Nếu cái tâm chúng ta bài xích ánh quang minh của Phật, thì cái tâm chúng ta nó biến thành là một cái vách, cái vách là cái tâm nhân, cái màn che cái quang minh của Phật lại, đúng không chứ vậy? Thì chúng sanh này, chúng sanh này mình gọi là ma, ma thực ra là không gian một. Thì ánh quang minh của chúng sanh, ánh quang minh của ma vương tràn ngập cái tâm chúng ta, hoàn toàn cái quang minh của Phật không thể nào tiếp xúc được chúng ta được. Chúng ta về cái ánh sáng này, nó lôi tuột chúng ta đi về con đường đạo. Tại vì niềm tin đối với Phật Pháp quá suy nhược, niềm tin đối với Phật Pháp quá ư là sai lầm. Bây giờ chúng ta ngộ ra đi, à, Phật Pháp cứu được chúng ta thoát được sanh tử luân hồi, cứu được chúng ta thành đạo, vĩnh ly những cái chúng sanh ra đi. Chúng sanh lại, chúng sanh là những cái gì sai lầm, mình gọi là ma, mình giả đạo mình gọi là ma. Chứ đừng có nhiều người cứ nghĩ ma là cái mấy cái vong linh này, ma không phải. Ma chính là trong tâm này. Cái tâm này nhất định không có theo cái này nữa, là một cái ma, nó nghiêng cái này lại. Thì ánh sáng này dù cho mấy nữa, khi gặp cái màn đó trong lại, thì tự nhiên ánh sáng màu đỏ của Phật tràn ngập chúng ta toàn là ánh sáng của Phật hết. Ánh sáng màu bạc của Phật đi về Tây Phương. Còn ánh sáng đen thùi, ánh sáng màu xanh màu đỏ gì của chúng sanh này hoàn toàn không còn tiếp xúc chúng ta được nữa. Rõ ràng nói cách nào cũng thông cảm. Như vậy chúng ta hôm nay đi về Tây Phương được là cho chính cái niềm tin này, niềm tin vào chân pháp. Niềm tin này phải kiên định, niềm tin này phải vững. Tại vì niềm tin vững là khởi nguồn cho chủng tử A-di-đà Phật, là tâm A-di-đà Phật, là bản hữu Phật tánh lực của chúng ta ứng nghiệm. Chúng tử Phật tánh lực chúng ta ứng nghiệm thì Phật giúp lực của A-di-đà Phật là năng lực tiếp độ A-di-đà Phật sẽ đưa ta về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà lúc lâm chung chúng ta không chịu niệm Phật, chúng ta cứ niệm những cái gì của chúng sanh, nào niệm phước, nào niệm thiện, nào niệm danh, nào niệm tấm, nào niệm cái gì đó, không chịu niệm câu A Di Đà Phật, thì chúng ta cứ diêm mãi cái chúng tử A Di Đà Phật, gọi là bản hữu Phật tánh lực chúng ta trong những cái vùng nhau đó, thì quang minh của A Di Đà Phật không cách nào có thể cứu cái đông hốt cái đông vùng đó đi về Tây Phương được. Cho nên chúng tử Phật tánh lực và cái Phật lực giúp đó nó phải đồng hợp với nhau. Giống như cái cục nam châm, sức hút của Phật là một cái cục nam châm. Cục nam châm nghĩa là tượng trưng cho sức hút của A Di Đà Phật. Giờ cái cục nam châm đó nó mạnh như thế nào, lớn như thế nào, cũng chỉ hút được nam châm, cũng chỉ hút được cái thép mà thôi. Ta không trôi được cái thép, mà chúng ta cứ trôi được cái cục gì đó, dù là cục vàng đi nữa, cục vàng cũng không phải là nằm trong cái quan minh nhất thật của A Di Đà Phật. Cho nên thành sao? Ta có thể hướng cục vàng đó, chứ mà ta không có được quyền đi về Tây Phương. Chính vì vậy mà tu hành rốt cuộc của chúng ta đành phải chịu, gọi là tiếp tục trầm luôn trong vô lượng kiếp, trong cảnh sanh tử luân hồi này, mà không chịu đi về Tây Phương, để đời đời kiếp kiếp đành phải khóc ròng trong những tranh cố. Nguyện mong cho chư vị nghe những lời này rất là đơn giản, quyết lòng mà đi về Tây Phương, thì ta sẽ có cơ hội gặp nhau trên chín phẩm sen vàng mà cùng nhau thành đạo cứu chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ 15 phút và chúng ta sẽ trở lại lúc là 3:30 để mà trả lời những câu hỏi của chư vị. 2:30